Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 23 tháng 11 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý. Giáo phận Hàn Quốc hồi sinh các hoạt động truyền giáo bằng văn hóa. Thánh lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam giữa trời Âu. Giáo phận Bắc Ninh thông báo ngày lễ tấn phong giám mục phó. Và giáo phận Đà Lạt đón nhận thêm 9 tân linh mục. Sau đây là phần tin chi tiết. Giáo phận Hàn Quốc hồi sinh các hoạt động truyền giáo bằng văn hóa. Giáo phận Hàn Quốc đã thành lập ủy ban mới để khôi phục các hoạt động truyền giáo văn hóa và nghệ thuật. Sáng kiến này là một phần trong chương trình kỷ niệm của giáo phận nhằm đánh dấu 60 năm thành lập và kỷ niệm 200 năm ngày sinh thánh Andre Kim Tae-gon, linh mục tử đạo đầu tiên của Hàn Quốc. Ủy ban mới gồm 6 thành viên, trong đó có cha Kim In-ho làm chủ tịch. Tất cả đều có nền tảng chuyên môn về văn hóa và nghệ thuật, bao gồm cả âm nhạc. Ủy ban được giao trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện những dự án văn hóa bao gồm không gian triển lãm và biểu diễn nghệ thuật. Cha Kim, chủ tịch ủy ban cho biết, cơ quan mới được thành lập kịp thời vì giáo phận đã và đang tổ chức hàng loạt các sự kiện văn hóa, nghệ thuật không chỉ cho người Công giáo mà còn cho tất cả mọi người yêu mến văn hóa nghệ thuật Công giáo. Giáo phận Incheon là một trong những giáo phận lớn nhất Hàn Quốc với ước tính khoảng 500.000 người Công giáo với khoảng 122 giáo xứ. Thánh lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam giữa trời Âu. Trước lễ Chúa Kitô vua, hơn 200 tín hữu là những người sinh sống và làm việc tại Roma cùng nhiều khách hành hương từ Mỹ và châu Âu đã quy tụ tại đền Santa Maria delle Grazie alle Fornaci gần Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô để mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Thánh lễ được cử hành hướng đến lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam vào ngày 24 tháng 11. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã phong thánh cho 117 vị tử đạo, những người đã đổ máu đào làm chứng cho tin mừng từ những năm 1745 đến năm 1862. Trong số đó, có 21 nhà truyền giáo đến từ Tây Ban Nha, Pháp. Tuy nhiên, đây chỉ là con số đại diện cho hơn 100.000 vị tử đạo của Việt Nam trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã công nhận một phép lạ không thể phủ nhận, đó là sự phát triển diệu kỳ của giáo hội Việt Nam qua một giai đoạn lịch sử đầy khó khăn. Việc tôn vinh và làm sống lại những tấm gương anh dũng về cuộc sống và đức tin của các bậc tiền nhân anh dũng là nguồn động viên to lớn đối với cộng đồng người Công giáo Việt Nam, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn của dịch bệnh. Giáo phận Bắc Ninh thông báo ngày lễ tấn phong giám mục phó. Trong thư mục vụ mùa vọng vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 11, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục chính tòa Bắc Ninh, đã công bố cho mọi thành phần dân chúa trong giáo phận tin vui vì ngày lễ tấn phong giám mục cho Đức cha phó Giuse Đỗ Quang Khang sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng, thứ Ba, ngày 14 tháng 12 tới đây. Trong khi chờ đợi ngày lễ tấn phong, Đấng bản quyền của giáo phận Bắc Ninh cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho Đức Tân Giám mục Giuse và cho ngày lễ tấn phong được diễn ra tốt đẹp. Giáo phận Đà Lạt đón nhận thêm 9 tân linh mục. Vào lúc 7 giờ sáng, thứ Sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2021, cũng là ngày kết thúc tuần tĩnh tâm thường niên năm 2021 của giáo phận Đà Lạt. Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận, đã cử hành thánh lễ truyền chức linh mục cho 9 thầy phó tế tại nhà nguyện tòa giám mục. Được biết, tuần tĩnh tâm linh mục thường niên của giáo phận được diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 11 tại tòa giám mục giáo phận Đà Lạt. Do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên quý cha trong giáo phận đã tham dự tuần tĩnh tâm tại giáo xứ và giáo hạt của mình dưới hình thức trực tuyến do Đức cha Giuse Đình Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc giảng phòng với chủ đề Thánh thể và linh mục, tông đồ của lòng thương xót. Chuyên mục Câu chuyện gia đình. Mời quý vị lắng nghe bài viết có nhan đề Luật nhân quả.
Thắng lấy Dung là người thành phố. Do nhà Thắng nghèo, nên khi nghe được tin ấy, bà Nhung, mẹ Thắng thấp thỏm cả đêm không ngủ. Bà lo vì gia cảnh nhà bà quá nghèo, chỉ có căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Tài sản duy nhất của bà là bộ bàn ghế bằng gỗ đặt ở giữa nhà. Ngày Thắng về bảo mẹ chuẩn bị cỗ cưới, thì bà Nhung nắm lấy tay con bảo: Thắng này, con lấy vợ là tiểu thư nhà giàu có thế, có ổn không? Nó có chịu được gia cảnh nhà mình không? Thắng nghe mẹ bảo thì cười rồi an ủi mẹ: Mẹ yên tâm, Dung biết điều lắm. Tụi con yêu nhau vì tình nghĩa chứ không phải vì gia cảnh giàu có đâu mẹ. Thấy Thắng nói thế, bà Nhung cũng đỡ lo. Thế rồi đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ. Những tưởng mọi chuyện đã êm đẹp, nào ngờ vợ chồng Thắng chuyển ra sống ở một căn hộ chung cư rất rộng. Thắng muốn đón bà Nhung lên sống cùng, nhưng vì không muốn xa quê nên bà không muốn. Khi nghe tin Nhung có bầu, bà cũng quyết định lên giúp đỡ con dâu chút nào hay chút đó. Dung yêu Thắng thật lòng nhưng lại không ưa mẹ chồng nhà quê. Cô chưa bao giờ thể hiện điều đó ra trước mặt Thắng. Dung ở nhà dưỡng thai, Thắng thì hay đi công tác nên nhà chỉ có hai mẹ con. Bà Nhung tất tả đi chợ, lọ mọ nấu cơm, nhưng đến khi bưng mâm cơm lên, chỉ có bà đụng đũa. Cô con dâu tiểu thư bảo: Mẹ cứ ăn trước đi. Nhưng rồi khi bà Nhung vào phòng khác, Dung lại mang cả mâm cơm đổ vào bồn cầu. Cô gọi đồ ăn khác về ăn. Một ngày bà tận mắt thấy Dung một tay bưng đĩa thức ăn, một tay bịt mũi, rồi đổ thức ăn vào bồn cầu, thì bà mới vỡ lẽ. Lúc đầu, Dung còn giữ ý đổ cơm sau lưng mẹ chồng, sau cô cứ thế mang vào bồn cầu đổ cái rụp. Bà Nhung cố nén nước mắt hỏi con dâu sao lại làm vậy. Thì Dung tỉnh bơ bảo: Con thấy móng tay mẹ đầy ghét, đen thế thì nấu cơm kiểu gì cũng có vi khuẩn, con không ăn được. Bà Nhung điếng người. Sau lần đó, bà chỉ nấu cơm cho mình bà ăn. Nhưng hôm sau, đã nghe cô con dâu gọi điện về mách mẹ: Mẹ ơi, mẹ chồng con ghê lắm, bà ta chỉ biết sướng cái thân mình. Con đã nuôi báo cô rồi, con bị bỏ đói. Bà ấy nấu cơm cho mình bà ta ăn thôi mẹ. Bà Nhung choáng quá, không ngờ con dâu của bà lại đặt điều như vậy. Thắng đi công tác về, thấy vợ gầy đi trông thấy lại mắng mẹ, bảo bà không chăm lo gì cho vợ anh. Bà Nhung buồn bã trước thái độ của con dâu và con trai. Bà một mực đòi về quê, nhưng căn nhà dưới đó Thắng đã bán mất rồi. Thế là bà lại cắn răng ở lại thành phố cùng con trai. Lần nọ, bà nấu cơm như thường lệ, nhưng lại có món canh rau ngót. Vừa nhìn thấy món đó, Dung đã nổi điên và cho rằng mẹ chồng muốn đầu độc cô, muốn cô sảy thai. Bà Nhung nói rằng do cứ nghĩ Dung không ăn nên bà mới nấu. Nào ngờ Dung lôi sành sạch mẹ chồng vào trong nhà tắm, đổ cả tô canh vào bồn cầu, rồi ấn đầu mẹ chồng xuống đó bảo: Bà ăn đi, ăn đi xem có ăn được không mà bắt tôi ăn. Tôi chịu đựng suốt cả gần một năm trời rồi. Bà Nhung bị con dâu đập đầu xuống bồn cầu chảy máu be bét. Sau đó Dung kéo mẹ chồng ra ngoài, ấn bà vào cầu thang máy rồi bảo: Bà đi đi, về quê hay đi đâu thì kệ, miễn là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Khi Thắng về, Dung giả bộ khóc lóc bảo mẹ đi mất rồi. Cô không giữ được, Thắng cuống cuồng lục tung cả thành phố lên tìm mẹ, thậm chí về quê để tìm nhưng không thấy. Những chuỗi ngày sau đó với Thắng như sống trong địa ngục. Thắng đau đớn nghĩ đến trường hợp mẹ mình bị tai nạn, rồi đủ thú chuyện không hay khác. Cho đến một ngày, Dung lúc đó đã gần như quên chuyện mẹ chồng. Hôm đó cô đi du lịch với công ty, đến lúc về mở cửa thì thấy Thắng ngồi trong nhà, bên cạnh là mẹ chồng đã mất tích mấy năm trước. Dung buồn rụn chân tay. Thắng thấy vợ về thì thùng thẳng bảo: Dung, vào lấy mẹ đi, mẹ từ cõi chết trở về đấy. Dung lúng túng bước vào định diễn kịch thì bà Nhung đã hất tay con dâu ra. Bà không còn nhẫn nhịn như trước nữa, bà đã kể hết chuyện cho con trai nghe. Thắng điên lắm, anh chìa ra cho vợ tờ ly hôn rồi dắt mẹ ra khỏi nhà. Dung khóc nức nở, quỳ xuống xin lỗi chồng nhưng đã muộn. Thắng thuê một căn nhà nhỏ rồi hai mẹ con sống với nhau. Vô tình vào một ngày, khi bà Nhung đi chợ thì thấy Dung ôm con lách thách đi ngoài đường. Bà khá tò mò. Bà về chỗ nhà cũ hỏi han xung quanh mới biết không lâu sau đó Dung lấy chồng mới, nhưng gã này vũ phu, thường xuyên đánh đập vợ. Không những thế, gã ta còn rất keo kiệt, mang tiếng là tiểu thư nhà giàu, nhưng Dung chẳng có bữa cơm nào ra hồn. Bà Nhung nhìn cảnh hai mẹ con Dung dắt nhau vào cửa hàng bánh mì gần đó, Hai người gọi hai ổ rồi ăn ngấu nghiến mà xót cả ruột. Nhưng âu đó cũng là cái giá mà một người không biết trọng tình nghĩa trên dưới như Dung phải chịu.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại!